Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, chúng ta biết làm người ở đời là chấp nhận thân phận chịu cám dỗ. Làm người ở đời là chấp nhận thân phận chịu cám dỗ. Đọc trong Thánh Kinh chúng ta ghi nhận từ buổi đầu sáng tạo đó thì đã có những cái cơn cám dỗ. Ví dụ như là thụ tạo đầu tiên trong hàng ngũ các thiên thần, khi mà đối diện với cám dỗ, chúng ta thấy đó là Lucifer, một thiên thần đầu tiên thuộc loại sáng láng nhưng đã không vượt qua được cơn cám dỗ, và Lucifer đã trở thành Satan tăm tối. Rồi đọc trong Thánh Kinh chúng ta thấy tiếp thụ tạo đầu tiên ở trong con người, đó là tổ tiên A-dông và E-và chúng ta. Hai ông bà cũng đã nếm mùi cám dỗ, nhưng nguyên tổ của chúng ta đã gục ngã trước cơn cám dỗ, cho nên đau khổ và sự chết đã tràn vào thế gian. Đọc tiếp Thánh Kinh, anh chị em chúng ta cũng thấy những cơn cám dỗ như thế. Trong suốt hành trình về đất hứa thì dân Israel đi trong sa mạc và đã gặp nhiều cám dỗ. Nào là cám dỗ trở lại đất Ai Cập để có bánh mà ăn, nào là cám dỗ thờ con bò vàng, cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Rồi đọc trong sách Các Vua chúng ta thấy hình ảnh vua David. Vua David sa ngã trước cám dỗ sắc dục nên đã phạm tội cướp vợ của Uriah và đã giết chết người anh em này. Rồi đọc trong Tân Ước hình ảnh Judas Iscariot chúng ta nhớ lắm. Chỉ vì tham tiền nên đã phạm tội phản bội thầy và bán thầy với giá chỉ 30 đồng bạc bằng một nụ hôn giả dối. Thế thì thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta thấy các trước cám dỗ của Satan đều chung quy về ba mục tiêu, đó là danh, lợi, thú. Cho nên Thánh Gioan Kim Khẩu ngài đã có lý để quả quyết với chúng ta như thế này: trên đời này đấy thì không ai mà không bị cám dỗ. Rồi thưa anh chị em, người Việt Nam của chúng ta cũng có một cái câu cũng ngay hay. Ở Việt Nam chúng ta thường nói như thế này: con người ta đó già cái lợi, cái răng, nhưng ba cái lăng nhăng không già. Đúng như thế, con người ta già cái lợi, cái răng, nhưng ba cái lăng nhăng không già. Như vậy có nghĩa là cám dỗ là một cái gì hết sức mạnh mẽ, hết sức là lôi cuốn, và thưa anh chị em rất khó chống cự. Cho nên từ thứ tư lễ cho vừa qua, chúng ta thấy với tinh thần sám hối, với tinh thần mời gọi ăn năn ấy, thì giáo hội dẫn dắt mỗi người chúng ta vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay hôm nay, mở đầu bằng ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu ở trong hoàng địa. Ngày hôm nay mời các bạn trẻ chúng ta cùng với Chúa Giêsu xem lại ba cơn cám dỗ đó như thế nào. Cám dỗ thứ nhất chúng ta muốn nói đến đó là cám dỗ theo bản năng. Cám dỗ bản năng. Đúng như thế, trong suốt 40 ngày chay tịnh thì Chúa Giêsu ngài không ăn gì cả. Và khi mà hết thời gian đó thì người thấy đói. Vâng, bấy giờ thưa anh chị em, quỷ nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi mà ăn. Có nghĩa là khi mà bản năng sinh tồn trỗi dậy Khi mà cơ thể chúng ta đói khát, yếu đuối, mệt nhọc, kiệt sức, thì lúc đó thưa anh chị em, đây là cái cơ hội cho ma quỷ lợi dụng, thao túng, cám dỗ, khiến con người của chúng ta sinh cái tật đói thì làm càn, đói làm càn. Đúng như thế. Thông thường thì những cái cám dỗ thuộc loại cái ta gọi là bản năng này đấy, hay được phóng đại lên, tô màu lên, khéo léo để rồi dán lên những cái mác thật là mỹ miều. Thí dụ như là bảo vệ an toàn cho sự sống, hay là nhu cầu thiết yếu và chính đáng để mà sống còn, hay là sống mạnh, hay là sống dai. Tất cả những cái mác đó rất tốt đẹp thưa anh chị em. Có gì nữa thưa anh chị em? Khi mà cuộc sống con người chúng ta ổn định rồi, khi mà chúng ta bớt phải lo toan đến cái ăn, đến cái mặc, thì con người chúng ta lại muốn ăn ngon, mặc đẹp, ước muốn thỏa mãn những cái những đòi hỏi vật chất xa hoa hơn, cao cấp hơn. Và khi mà con người chúng ta dần dần biến thành, đúng như thế, lúc đó con người chúng ta dần dần biến thành nô lệ cho bản năng thưa anh chị em, nô lệ cho những nhu cầu giả tạo. Và khi mà đã êm ái lọt vào cái vòng kiểm tỏa của ma quỷ rồi đó, thì đương nhiên con người chúng ta bị vong thân, đánh mất đi niềm cậy trông vào Chúa quan phòng, và đương nhiên con người chúng ta xa lìa với đạo, xa lìa với Thiên Chúa của chúng ta. Cái cơn cám dỗ thứ hai, mời các bạn trẻ chúng ta cùng với Chúa Giêsu để mà đi vào, đó là cám dỗ thế quyền. Cám dỗ thế quyền. Khi mà cái cám dỗ bản năng thất bại, thì thưa anh chị em, ma quỷ nó quay ra cám dỗ về quyền lực thế gian. Mà cái cơn cám dỗ này, chúng ta thấy một cái thứ mà hầu hết ai ai trong chúng ta cũng mê say, ai trong chúng ta cũng cố gắng tìm cho mình một danh phận, một chỗ đứng, ít ra là cũng để hãnh diện với đời. Hơn nữa chúng ta thấy gì? Quyền lực nó còn đem lại của cải sung túc, giàu có, đặc quyền, đặc lợi cho bản thân và cho cả dòng tộc con cháu chúng ta nữa. Anh chị em chúng ta đọc lại tin mừng, chúng ta thấy gì? Quỷ nói với Chúa Giêsu, nó nói với người như thế này: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Thế đấy thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại trong giáo hội chúng ta, chúng ta cũng nhiều khi chúng ta cũng thấy lo buồn lắm. Bởi vì đôi khi cái bả vinh quang, cái bả quyền lực cũng trầm trọng gây nên phân hóa, chia rẽ cục bộ ngay trong nội bộ giáo hội của chúng ta. Ở trong giáo hội của chúng ta cũng có những phe nhóm, rồi cũng có những con người linh mục, tu sĩ, ngay cả giám mục bị lạm dụng phục vụ cho cái thói háo danh, háo chức, háo quyền, địa vị. Và đó là cái cám dỗ thế quyền mà ma quỷ bày ra cho cuộc đời của chúng ta. Cám dỗ thứ ba, đó là cám dỗ về thần quyền. Khi con người thách thức Thiên Chúa, người ta muốn hạ bệ Ngài, đồng thời nâng mình lên ngang hàng với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đó là cơn cám dỗ thần quyền mà ta gọi là mối tội đầu, tội kiêu căng. Nó được bắt nguồn từ thời nguyên thủy, khi Adam, Eva ăn trái cây biết lành biết dữ. Cho nên thưa anh chị em, cái tánh kiêu ngạo chúng ta thấy nó có nguy hiểm ở cái chỗ, đó là nó biến tướng dưới nhiều hình thức. Biến tướng dưới nhiều hình thức. Thí dụ như là lộc ngôn, như phạm thượng và chống báng Thiên Chúa. Ma quỷ nó bộc lộ cái xúc phạm công khai đến Thiên Chúa khi nó thách thức Chúa Giêsu gieo mình từ nóc đền thờ xuống. Bây giờ con người chúng ta không khéo, chúng ta cũng mắc bẫy ở cái cơn cám dỗ thần quyền như thế. Khi mà con người chúng ta khẩn cầu điều gì mà không được như ý, thì chúng ta lại mau ngã lòng, trách cứ Chúa, quay mặt làm ngơ, không chịu thương bàn. Và nhiều khi đó, còn chúng ta còn đặt điều kiện với Chúa khi mà chúng ta kêu cầu với Ngài: nếu Chúa ban cho con ơn này thì con sẽ làm công quả cho nhà Chúa. Đặt điều kiện với Chúa như vậy có nghĩa là, thưa anh chị em, chúng ta đã vô tình hạ thấp Chúa xuống như một cái đối tượng để chúng ta giao dịch, như là một cái đối tượng để chúng ta kỳ kèo hay là ký hợp đồng thương vụ như ngoài xã hội mà thôi. Chúng ta đã xúc phạm vô cùng nặng nề đến Chúa, khác gì ma quỷ ngày hôm nay dám mạo phạm để thách đố Chúa nhảy xuống khỏi nóc đền thờ. Vâng, thưa cộng đoàn, cùng các bạn trẻ thân mến, đó là ba cơn cám dỗ mà ma quỷ bày ra với Chúa Giêsu ngày hôm nay. Danh lợi thú, đó là những cơn cám dỗ của thời đại chúng ta, và đặc biệt cho giới trẻ của xã hội chúng ta. Chớ gì chúng ta ngày hôm nay cùng với Chúa để đi vào hoang địa, đi vào 40 ngày trong mùa chay, chúng ta ý thức những cơn cám dỗ của cuộc đời để xin Chúa thương, nâng đỡ, giúp chúng ta vượt qua những cơn cám dỗ đó để xứng đáng hơn với hồng ân mà Chúa chỉ ban cho những ai dám can đảm vượt qua, để mà xứng đáng với hồng ân của bí tích rửa tội cũng như hồng ân Chúa ban trong ngày phục sinh